Em này rồi sẽ ra sao? Suy niệm của cha Anton Nguyễn Cao Siêu, dòng tên. Giới trẻ ngày nay xem ra thích mừng sinh nhật hơn mừng lễ bổn mạng. Ngày vui ấy thường đi với quà, tiệc mừng và những lời cầu chúc. Thật ra mừng sinh nhật có thể là một hành vi mang nhiều tính tôn giáo. Tôi nhớ đến ngày tôi được sinh ra, một sinh linh bé nhỏ chào đời, mang hình ảnh của Thiên Chúa, mang khuôn mặt của Đức Giêsu. Ngày ấy quan trọng và đáng nhớ ngay cả đối với chính Thiên Chúa. Dù thế giới có hơn 6-7 tỷ người, thì một hài nhi mới sinh cũng có chỗ đặc biệt trong trái tim Thiên Chúa. Thiên Chúa có những ước mơ và dự tính riêng về từng con người. Chẳng ai chào đời một cách tình cờ và ngẫu nhiên. Mỗi người đều cần cho kế hoạch lớn của Thiên Chúa. Mừng sinh nhật một cách nghiêm túc lại trở thành một lễ tạ ơn. Tạ ơn Chúa đã cho tôi được làm người ở đời, bất chấp những khổ đau vấp ngã, những thất bại đắng cay. Tôi vẫn xin được yêu mảnh đời Chúa dệt cho tôi. Hôm nay, giáo hội mừng sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả. Chỉ có Đức Giêsu và mẹ Maria mới được mừng ngày sinh nhật trong phụng vụ. Điều đó cho thấy sinh nhật của Gioan là biến cố có ảnh hưởng lớn. Bài tin mừng hôm nay nói vắn gọn về chuyện sinh hạ và cắt bì Gioan, nhưng kể dài hơn về chuyện đặt tên cho em. Chúng ta có thể cảm được niềm vui lớn lao của người mẹ là bà Elizabeth. Niềm vui này đã bắt đầu từ khi bà có thai Gioan. Chẳng biết bà bao nhiêu tuổi, chỉ biết là bà đã cao niên lại không sinh con. Hiếm muộn thời xưa thường bị coi là do người vợ. Đó là một sự sỉ nhục và là một hình phạt của Thiên Chúa. Nhưng bà Elizabeth lại là người công chính thuộc dòng tư tế Aaron, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì. Bà đã sống với nỗi đau này trong nhiều năm, sau bao lần chờ đợi và thất vọng. Khi biết mình có thai trong lúc tuổi già, bà tự nhủ: Chúa đã làm cho tôi như thế đó khi người thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước người đời. Ngày sinh của Gioan là ngày vui đặc biệt cho bà, người mẹ lần đầu. Niềm vui ấy còn được nhân lên vì bà sinh một cậu con trai. Láng giềng thân thích đến chung vui với bà vì bà được Chúa thương. Chúng ta không rõ bởi đâu bà Elizabeth đòi phải đặt tên cho con mình là Gioan. Chỉ biết bà đã phản ứng quyết liệt chuyện đặt tên cho con là Zacharia. Nhưng quyết định của người cha mới là quan trọng, vì người cha thường là người có quyền đặt tên cho con. Qua đó nhìn nhận người con ấy là con của mình. Ông Zacharia chẳng những bị câm lại còn điếc nữa, nên người ta phải làm hiệu để hỏi ý ông. Khi ông viết trên bảng tên Gioan thì mọi người chưng hửng. Chính lúc ấy một phép lạ xảy ra, ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa. Gioan là tên mà sứ thần đã dặn ông lúc dâng hương trong đền thờ. Gioan có nghĩa là Đức Chúa Thi Ân. Gioan thật là một ơn của Chúa và sẽ đóng một vai trò trong lịch sử cứu độ. Chúng ta để ý đến vai trò của bà con láng giềng trong bài tin mừng này. Họ đến chung vui, can thiệp ít nhiều vào chuyện đặt tên đứa trẻ. Họ bỡ ngỡ với cái tên Gioan và kinh sợ khi ông Zacharia nói lại được. Việc sinh hạ Gioan quả là được vây bọc bởi nhiều chuyện lạ lùng. Tiếng vang không chỉ nơi láng giềng thân thích mà còn được loan truyền khắp vùng đồi núi xứ Judea. Rồi đây đứa trẻ này sẽ ra thế nào? Đó là câu hỏi mà ai cũng để tâm suy nghĩ sau khi nghe câu chuyện. Hẳn là em này sẽ có một định mệnh và ơn gọi đặc biệt. Có thể sau đó mọi sự lại lắng xuống. Còn cậu Gioan thì vẫn lớn lên, tinh thần vững mạnh. Cậu không lập gia đình và sống trong hoang địa, chờ ngày đến với Israel. Mừng sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả, chúng ta thấy được sự khiêm tốn của Thiên Chúa để giới thiệu con của người là Đức Giêsu cho dân Israel. Thiên Chúa cần đến Gioan, một người dọn đường. Để dọn đường cho Đức Chúa, ông Gioan đã rao giảng kêu gọi toàn dân Israel chịu phép rửa, tỏ lòng sám hối. Và Thiên Chúa đã chuẩn bị rất kỹ cho cuộc sinh hạ của con người này. Đức Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ. Lúc tôi chưa chào đời, người đã nhắc đến tên tôi. Hình ảnh người tôi trung trên đây trong Isaiah khá hợp với Gioan. Người là đấng nhào nặn ra tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, để tôi trở thành người tôi trung, đem nhà Gia-cóp về cho người. Hóa ra việc Thiên Chúa chọn, gọi và giao sứ mạng đã diễn ra ngay từ con người chỉ mới là phôi thai trong lòng mẹ. Điều này đúng với Gioan: em sẽ được đầy Thánh Thần ngay khi còn trong bụng mẹ. Em sẽ đưa nhiều con cái Israel về với Đức Chúa và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa. Gioan đã được gọi để làm ngôn sứ cho dân tộc Ngài, giúp cho dân Israel đón nhận đấng đến sau ông nhưng lại có trước ông. Ơn gọi ấy đã làm cho ông hiện hữu ở trên đời. Cuộc sinh hạ của Gioan được coi là kỳ lạ. Thật ra, cuộc sinh hạ nào cũng là một mầu nhiệm lạ lùng. Khi rửa tội một em bé mới sinh, chúng ta cũng vẫn đặt câu hỏi: em này rồi sẽ ra sao? Đâu là định mệnh tương lai của em? Đâu là con đường riêng mà Chúa muốn em đi? Chúng ta chỉ mong bàn tay Chúa ở với em. Những thai nhi, những hài nhi, những trẻ thơ hôm nay ở quanh ta cũng được hiện hữu và được trao một sứ mạng. Mừng sinh nhật một vị thánh, chúng ta thêm trân trọng sự sống nơi các em và thấy mình có bổn phận nâng đỡ để các em đi con đường Chúa muốn và trở thành những người đưa dân tộc Việt Nam đến với Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu thương mến, xin ban cho chúng con tỏa lan hương thơm của Chúa đến mọi nơi chúng con đi. Xin Chúa hãy tràn ngập linh hồn chúng con bằng thần khí và sức sống của Chúa. Xin Chúa hãy xâm chiếm toàn thân chúng con để chúng con chiếu tỏa sức sống Chúa. Chúa hãy chiếu sáng qua chúng con để những người chúng con tiếp xúc cảm nhận được Chúa đang hiện diện nơi chúng con. Xin cho chúng con biết rao giảng về Chúa, không phải bằng lời nói suông, nhưng bằng cuộc sống chứng tá và bằng trái tim tràn đầy tình yêu của Chúa.